Chúng ta đến phần thứ hai là phần phận sự của vô sân. Phận sự của vô sân đó là nó có cái chức năng là nó xua đuổi, là nó từ bỏ cái sự chống đối, sự tàn hại, sự hủy hoại. Nó từ bỏ, nó không làm những cái điều đó. Và mình có thể ví cái vô sân đó, nó giống như là một cái trạng thái tâm đã được cách nhiệt. Cái tâm sân là cái tâm mà nó phừng phừng cái lửa nóng lên, cái nhiệt của nó rất là cao, nhiệt độ nó rất là cao. Bây giờ cái tâm vô sân có nghĩa là cái tâm này nó đã được cách ly khỏi cái độ nóng đó rồi. Nó có cái chất cách nhiệt nó đưa ra, cho nên là cái tâm nó giữ được cái trạng thái quân bình, một cái trạng thái là mát mẻ của nó, thì nó gọi là cái vô sân. Và trong chú giải cũng có nói thế này, là cái trạng thái vô sân đó nó giống như là cái loại gỗ trầm vương. Cái loại gỗ này có một cái đặc điểm đó là nó không có hấp thụ cái khí nóng. Và khi cái người giàu có mà người ta có tiền đó, người ta làm cái dáng để ngủ bằng gỗ trầm hương, hoặc là người ta cất cái căn phòng người ta ở hay một cái căn nhà bằng gỗ trầm hương đó, thì với một cái thời tiết nóng như thế nào đó thì nó cũng không nóng, ở trong nhà nó vẫn mát. Ý nói là tất cả những cái bức xúc bên ngoài mà có tấn công vô đó, thì cái tâm của cái người đó vẫn giữ được cái sự bình yên, thì cái đó nó gọi là vô sân. Hoặc là ở những cái xứ nóng như Ấn Độ chẳng hạn đó, thì ta không có xây tường 1 hoặc tường 2 như mình, mà ta xây tường 4. Có những cái trường học đó, nó xây bằng tường 4 để cho học sinh có thể chịu đựng được cái độ nóng hoặc lạnh. Thì cái mùa nóng hoặc là cái mùa lạnh đó, thì trong cái lớp học làm sao mình có thể trang bị máy móc rồi kia nọ. Trong những điều kiện đó thì nó xây cái tường 4. Thì như vậy là khi mà mình muốn giữ được cái sự vô sân của mình á, mình làm sao cho những cái nhiệt não trong cái tâm của mình á, nó được xua đuổi đi ra ngoài. Những cái thái độ gì mà mình có hiềm khích trong tâm, mình hay chống đối, mình hay bất mãn, mình hay chỉ trích, mình hay có cái thái độ mà coi như là đó là búng rẻ người ta, hoặc là mình có cái thái độ đó là không ưa, không thích, muốn người ta biến mất, biến đi, hủy diệt người ta, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà mình làm cho cái tâm mình á, càng lúc nó càng nóng nữa, càng bức xúc lên. Và như vậy đó là nó càng não hại cho chính bản thân của mình. Khi mình cách ly được cái đó, mình đẩy được ra khỏi những cái chỗ đó, mình làm cho nó chia lìa ra được những cái chỗ đó, thì đó là cái vô sân nó có mặt. Nó làm cái nhiệm vụ của nó là từ bỏ sự nóng nảy, sự bức xúc, sự tàn hại, sự chống đối, sự hủy hoại mà nó diễn ra trong cái tâm sân. Bây giờ nó buông bỏ hết. Trong kinh Pháp Cú số 222, cái câu chuyện về một cái vị nữ thọ thần và một cái vị sa môn nó như thế này. Là có một cái khoảng thời gian đó, thì Đức Phật mới cho phép các cái vị xuất gia đó, tức là cho phép chư tăng được ở ngoài cái tinh xá, tức là nói ngắn tắt là được cất cốc ở riêng. Thì những người thí chủ đó, người ta mới lo cái việc cất cốc cho chư tăng để ở riêng. Thì cũng có một số chư tăng đó là muốn cất những cái cốc đơn giản cho mình, cho nên họ tiến đến cái khu rừng và tự tay họ chọn những cái cây để mà cất cái cốc cây, cốc lá cho mình. Thì một hôm có cái vị sa môn đó mới đi lội ở trong cái rừng đó, mới thấy được một cái cây để vừa ý mình, cho nên là vị này mới cầm cái rìu lên để mà đốn cái cây đó. Khi đó là có một cái nữ thọ thần nó còn trẻ, vị này có một cái đứa con nhỏ đang bồng trên tay. Thì nữ thọ thần mới van xin cái vị tỳ kheo này, nói bạch ngài Sa Môn, xin ngài đừng phá cái chỗ ở của con, bởi vì con đang có con nhỏ, mà đốn cái cây này đi đó thì con không có cái chỗ để ở, xin ngài Sa Môn đừng phá chỗ ở của con. Thì cái vị tăng này mới trả lời rằng là bây giờ ta biết tìm ở đâu một cái cây vừa ý hơn là cái cây này, cho nên là vị này cương quyết là phải đốn cái cây đó. Thì khi đó nữ thợ thần mới nghĩ rằng là chắc là cái vị tăng này chưa thấy con của ta, nó còn nhỏ lắm, cho nên bây giờ ta đặt cái đứa con trên cái chảng cây này đó, để cái vị tăng này thấy cái đứa nhỏ đó mà không có đốn cái cây. Nhưng mà khi vị nữ thọ thần này á, đặt cái đứa nhỏ lên trên cái chảng cây đó, thì cái ông tăng này cũng giận đốn, cho nên ông chặt đứt lìa cái cánh tay của cái đứa nhỏ. Thì khi như vậy đó là cái vị nữ thọ thần này đã mới nổi sân lên. Nổi sân lên bởi vì xót ruột là con mình bị đứt một cái cánh tay, cho nên là cái vị này vươn cái tay ra để dự định nó dùng cái thần lực của mình á để mà dặn cổ cái vị tăng này cho chết. Nhưng mà khi vươn cái tay ra vậy đó, thì vị này mới kịp nghĩ là mới nói rằng nếu mà ta dặn cổ chết cái vị Sa Môn này đó thì chắc là ta phải xuống địa ngục, bởi vì đây là một cái vị xuất gia, một cái người đang tu tập sống một cái đời phạm hạnh, ta không có thể làm như vậy được. Nếu ta đây đó mà dặn cổ chết cái vị tăng này đó, thì những cái vị thọ thần ở những cái cây khác đó, người ta sẽ thấy cái chuyện ta dặn cổ chết một cái vị Sa Môn, thì họ sẽ dặn cổ tiếp những cái vị Sa Môn khác, bởi vì những vị này đang đốn cây để mà cất cốc riêng cho mình. Vì vậy này nghĩ vậy cho nên là buông cái tay xuống, không có dặn cổ vị này, và nói rằng là bây giờ cái chuyện này đó thì cái vị này có thầy, mình phải đến cái thầy của vị này để mình bạch cái chuyện này mới được, chứ còn không có thể để như thế. Thì nghĩ như vậy cho nên là cái vị thọ thần này đó là bầm cái đứa con mà bị thương tích như vậy là đi đến chỗ Đức Phật và khóc, mới kể lại tất cả cái sự việc như vậy cho Đức Thế Tôn nghe. Thì Đức Thế Tôn mới giải thích cho cái cô này đó hiểu. Thì Đức Thế Tôn mới nói này: Lành thai, người đã cư xử rất tốt khi kìm hãm cơn giận như thắng chiếc xe lao nhanh. Đức Phật tán thán cái người nữ thọ thần như vậy. Và Đức Phật nói thế này: chân thật không sân, thế đó. Mới nói thế này là ai dừng được tâm sân như khéo ngừng xe đang lăn, xứng đáng là xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương hờ. Và sau đó thì Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn cho thọ thần nghe. Sau khi nghe xong đó thì vị này nhập vào dòng thánh, đắc được sơ quả, đắc được cái đạo quả nhập lưu. Và khi mà được vậy thì Đức Phật mới thấy rằng người này không còn cái chỗ ở mà phải nuôi con như vậy, cho nên Đức Phật mới nói là ta cho thọ thần á một cái cây ở gần cái hương thất của Đức Thế Tôn. Và cái cây mà được Đức Thế Tôn đó ban cho vị nữ thọ thần này như một món quà đó, thì nó có cái năng lực đó là không có bất cứ một cái vị nào thuộc về loài người hay là thần thánh hay là chư thiên á là có thể làm cho suy xuyển cái cây đó được. Thì từ đó cái vị thọ thần này đó mới ở yên trên cái cây đó. Và cũng do cái sự việc này đó mà trong cái luật có nói rằng là những cái người tỳ kheo đó là không được chặt cây, không được đốn cây. Nhưng mà bây giờ mình làm chùa trên rừng, trên núi thì bắt buộc phải có đốn cây, phải chặt cây. Hoặc là trên cái mảnh đất của mình mà cây cỏ nó hoang, mặc dù nó thấp, nó nhỏ vậy, thì còn vẫn có những cái vong linh đó ở đó. Thì trước khi mình đến đó mình làm thì mình đều có xin trước. Thứ nhất là cúng cho người ta, và cái thứ hai xin và báo trước. Ví dụ trên cái mảnh đất này mình cần phải lấp cái ao, mình cần phải đó là làm sạch hết những cái cây hoang, cỏ hoang đó. Có những cây lớn phải dời đi, phải búng, phải đốn nhân dân, thì đều có báo trước hết, đều có giấy, có báo trước hết là ngày đó, tháng đó mình cần cái vùng đất này là có thể là để mà xây chánh điện hay là lưu cốc gì đó, thì xin những cái vị này di dời đi chỗ khác. phải có cái thời gian và có cái nói rõ cái thời điểm, và sau khi người ta di dời đi rồi đó thì mình mới có thể là đốn những cái cây đó. Thành ra là không phải là cái cây đó thành thần, nhưng mà có thần ở trên cái cây đó. Không phải cái cây đó có dông, mà có dông ở trên cái cây đó. Cho nên là chúng ta có cái sự tôn trọng cái thế giới của những người xung quanh. Bởi vì nơi cõi dục này đó là có tất cả 11 cõi chung sống với nhau, không phải chỉ riêng một mình chúng ta. Chúng ta chỉ là một thôi. Còn có súc sanh, còn có Atula, còn có quỷ, còn có ma, rồi còn có 6 cõi chư thiên. Thì như vậy là Đức Phật tán thán cái gì? Khi cái cơn giận của mình nó khởi lên, nó bùng cháy lên, mình có thể tạo ác nghiệp mà mình biết suy nghĩ để mình buông xuống, buông cái giận xuống, dừng cái tay được. Thì Đức Thế Tôn khen tặng rằng đó là cái người đó mà cái xe nó đang chạy, nó đang lăn bánh vậy đó, mà mình dừng được cái đó thì có nghĩa là mình là cái người cầm cương giỏi. Như vậy cái tâm của mình đây đó là mình phải có cái kiểm soát, phải có sự điều khiển nó. Còn khi mà mình mất kiểm soát, mất điều khiển nó, có nghĩa là mình đang tạo cái tai họa cho chính mình. Cho nên Đức Phật tán thán cái hạnh của nữ thọ thần này. Thì tất cả chúng ta mà khi mình biết đó thì mình mới buông đau. Còn khi mình không biết đó, thì đau kiếm của mình khởi lên. Đau kiếm nó khởi lên trong cái ý độc ác của mình, trong cái khẩu độc ác của mình, và trong cái thân hành độc ác của mình nó sẽ khởi lên. Những cái này chúng ta nói từng chặng như thế này, chứ khi mà nó diễn ra trong đời sống của chúng ta đó thì nó khởi lên là nó phun ra rồi, nó hành động rồi. Có người chưa kịp nói bằng lời á là tay chân đã động thủ rồi. Trong cái phần mà chúng ta nói là cái phận sự của nó đó, là nó xua đuổi cái sự nóng nảy bằng cách nó chống đối, bằng cách nó tàn hại, bằng cách nó hủy hoại. Thì trong pháp cú số 224 có cái câu thế này: chân thật không sân hận, chia cho người khổ hơn, giờ ba việc lành này đưa người đến cõi trời. Trong cái kinh pháp cú này nó có 3 cái câu chuyện, mà chúng ta chỉ sử dụng một câu chuyện mà thôi. Đó là như chúng ta biết đó, Ngài Mục Kiền Liên là cái vị mà có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Thì cái vị này đó là thường có cái việc làm đó là hay đi lên cung trời, đi thăm những cái vị trời. Và khi lên thăm để biết cái cung điện của vị này ở, cái cách những vị này ở, tức là coi cái phước báo của những vị này, rồi mới hỏi những cái vị này đó do đâu mà được tái sanh lên cõi trời. Cho nên mới có được cái câu chuyện gọi là thiên cung, thiên cung sự, hoặc là ngạ quỷ sự. Đây là nó thuộc về cái thiên cung sự đây. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên đó đến một cái cung trời, mới gặp một cái người. Thì Đức Phật thấy vị này ở trên cái cung trời mà cái tấm tình rất là mộc mạc, cho nên mới hỏi là vì sao mà lại được lên cái cõi trời này, đã tạo được cái phước đức gì mà lên cái cõi trời này. Thì vị này đó là không có trả lời. Nhưng Ngài Mục Kiền Liên nói tại sao không có nói. Thì vị này nó nói là con đâu có làm gì được đâu, cho nên là hỏi như vậy con mắc cỡ lắm, không có làm gì được hết đó. Mà con không có biết bố thí nè, con không có biết cúng dường, con cũng không có biết nghe pháp và cũng không có biết tu tập đâu, cho nên bây giờ Ngài hỏi là con mắc cỡ lắm, con không có nói. Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi nhưng mà tại sao được lên cõi trời. Vậy mẹ nói là con chỉ biết đó là con thiệt thà thôi, ai hỏi cái gì đó thì con có sao nói thiệt hết, con chỉ có nhiêu đó thôi, mà không biết sao giờ con được có cái phước ở trên cái chỗ này thì con không biết được. Nhiêu đó thôi. Thì sau đó là Ngài Mục Kiền Liên đó, thường thường á, mỗi lần mà lên cung trời mà gặp mà nói chuyện với những vị này rồi đó, thì thường hay về đó bạch lại với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói rằng đúng như vậy, những người giữ được cái sự chân thật, không có nói dối, là phong phạm vào trong cái khẩu nghiệp đó. Thì như chúng ta biết là trong năm cái giới đó mà chúng ta giữ được giới, chúng ta hành giới và chúng ta thành được cái đó thì có thể sanh thiên. Do đó là Đức Phật cũng xác chứng nè, với một cái người chân thật như vậy đó thì cũng có cái khả năng sanh thiên. Bây giờ tới một cái người thứ hai đó, thì khi mà Ngài Ca Diếp gặp một cái vị thứ hai ở trên cái cung trời đó, thì cũng thấy cái vị này rất là hiền lành chân chất. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi là ông đã tạo được cái phước đức gì mà được sanh vào cõi chư thiên. Ông này nói là con không có tạo được cái phước đức gì hết á, con cũng không biết bố thí, không biết cúng dường, cũng không biết nghe pháp, cũng không biết tu tập gì hết á. Bởi vì đó là con sanh ra đó là cái kiếp của con mà trước khi mà con được ở cõi chư thiên này đó, là con đi ở rợ, mà con lại vô phước, con ở rợ với một cái ông chủ đó, ông hà khắc lắm, mà ông hay đánh đập tôi tớ lắm. Khi mọi về đó, mỗi lần mà ông chửi mắng con rồi ông đánh đập con á, thì con luôn luôn suy nghĩ thế này, con nghĩ là ông ấy là ông chủ của mình, nếu mà ông bắt, ông giam mình á, mà ông xẻo cái lỗ mũi mình á, hoặc ông xẻo thịt, xẻo da, xẻo cái gì trên bất cứ cái cơ thể của mình á, thì là mình cũng đừng có giận dữ, đừng có giận dữ, bởi vì ông là ông chủ của mình, ông chưa có giết mình chết, ông chỉ đánh mắng mình thôi, ông chửi mình thôi, ông xẻo mũi, ông cắt thịt mình thôi, nhưng mà ông chưa giết mình chết, mà ông là ông chủ của mình. Cho nên mỗi lần mà như vậy thì con suy nghĩ như vậy thì cái tâm con lắng dịu xuống, con không có chống đối, con không có phản đối, mà con không có thù địch với ông chủ con cũng không có oán trách ông chủ con, mà con chấp nhận cái điều kiện con sống, để mà con biết cái gì con sai, ông chủ không chịu vậy thì con sửa đổi, nhưng mà tâm con không có sân hận. Và như vậy khi thông ngoại mạng chung thì con được ở trên cái cõi trời này. Quý vị thấy không? Người ta ở trong cái nghịch cảnh, nhưng mà người ta không oán hận. Có những người trong cái nghịch cảnh đó thì người ta đó là đủ thứ chuyện để người ta phản kháng lại. Đi rêu rao, đi chỉ trích, đi nói xấu, rồi có khi đó là tàn hại trở lại, giết lại cái người đó, vân vân, tất cả mọi thứ. Mà không học từ cái bài học bất hạnh của mình đó, những cái cách ứng xử như thế nào để mà mình thoát khỏi cái sự bất hạnh của chính mình. Bởi không phải tình cờ mà mình lại đi làm tôi tớ, cũng không phải tình cờ mà lại tôi tớ với một cái người đó khắc nghiệt, mà cái hay đánh đập cái người giúp việc cho mình. Tất nhiên là chúng ta là cái người bên ngoài, mà chúng ta thấy một cái người chủ mà hà khắc, mà đánh đập tôi tớ thế, thì chúng ta không có chấp nhận được, chúng ta bất mãn, và chúng ta có thể can thiệp vào. Mà nếu với cái quyền lực của xã hội mà can thiệp vào đó, mà để giải phóng được người đó, đó là cái phước lành của cái người đó. Còn nếu mà trong khi chờ đợi mà chưa được tự giải thoát lấy đó, chưa được mà người khác cứu mình đó, hoặc là bản thân mình la làng lên để được cứu đó, thì tự mình hãy cứu mình trước. Và cái tự mình cứu mình đây nè, làm cho cái tâm của mình không có bị những cái sự bức xúc, sự nóng nảy, sự hiềm khích khởi lên, thì cái đó là mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bất hạnh của mình, mà nó cũng chính là cái quả của mình đó đã gieo, bây giờ nó trổ sạch. Mình làm được như vậy thì mình thoát. Và đây là cái phần phụ trong này đó, tại vì cái bài kinh này nó nói hết cho nên là cũng nói. Sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên cũng có đến hỏi một số vị nữa, thì có vị nói thế này, cũng nói y như người trên, tức là con thì không có làm được cái việc gì lớn lao hết đó. Khi mà con thấy một cái vị sa môn đi ngang, thì trong tay con có một cây mía thôi, thì con đã cúng dường cái cây mía cho vị sa môn đó với tất cả cái tâm cung kính của con. Thì khi thân ngoại mạng chung đó, con được ở trên cái cõi trời này, chỉ là một cây mía thôi. Hoặc là có người nói thế này là con là chỉ có trồng cái củ cải thôi. Thành ra khi các vị sa môn đi ngang đó, thì với tâm cung kính đó, con nhổ cái củ cải đó lên, con cúng dường các vị sa môn đó. Và chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà khi thân hoại mạng chung thì cái phước lành của con lại được tái sanh lên cõi trời. Thì dĩ nhiên đây là không phải là mình chỉ làm có một việc đó mà mình được lên cõi trời, nhưng mà cái việc đó nó thêm vào để nó đầy đủ mà lên cõi trời. Dĩ nhiên người này trong suốt cái cuộc sống của mình đã giữ giới được, không có tạo ác nghiệp. Chứ nếu bây giờ mình cúng dường như vậy mà mình tạo ác nghiệp thì vẫn nó những cái ác nghiệp nó vẫn cản trở. Quý vị hiểu này chứ? Giống như là lúc trước sư cô có giảng thế này, giống như là nghiệp chúng ta đó, cũng như giống như mình có những cái con bò mà nó ở trong cái chuồng vậy đó. Thì khi mở cửa chuồng ra thì cái con nào mà nó ở gần chuồng đây đó thì nó thoát ra trước, hoặc là cái con nào nó mạnh nhất trong cái đám này đó nó sẽ thoát ra trước, hoặc cái con mạnh nhất trong cái đám này đó, nó sẽ thoát ra, nó gần cửa nó sẽ thoát ra. Thì như vậy nếu như cái người này không có tạo một cái ác nghiệp gì lớn hết, cái cuộc sống cứ bình thường tốt đẹp như vậy, cho đến cái giờ cuối chẳng hạn, làm được cái hành động bố thí cúng dường với cái tâm trong sạch mà mình cứ nhớ đến mà mình quan hệ đó, thì cái giờ cuối cùng nó có thể đi ra. Như vậy người này thành tựu được. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, trong cái đời sống chúng ta không có làm được cái gì lớn lao, không có tu tập được cái gì mà gọi là thành tựu cho nó lớn như ý muốn được đó, nhưng mà chúng ta giữ giới được, tập giữ giới, chúng ta hành giới, và cứ thế chúng ta là trên con đường tu tập của mình. Thì nó điều chỉnh lại lần những cái hành động của mình, cái lời nói của mình, cũng như nó điều chỉnh lại những cái suy nghĩ trong cái tâm thức của mình. Và như vậy đó, khi cái phước lành đến, có một cái cơ hội mà mình hành xử bất cứ cái gì mà nó trở thành ra đó một cái niềm an vui ở trong tâm của mình đó, thì cái quả phước này khi nó trổ sanh thì chúng ta cũng sẽ hưởng được những cái phước lành. Và cái phước lành này không phải đó là cái đỉnh điểm trên con đường giữ giới và tu tập của chúng ta, nhưng mà nó những chặng đường. Và những cái chặng đường này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó có những cái điều kiện tốt đẹp hơn trong những cái bước tiến sắp tới. Dĩ nhiên con người ta quá khổ đó thì khó mà giữ được cái tâm bình yên của mình. Còn cái người mà trong hoàn cảnh quá khổ mà giữ được cái tâm bình yên của mình đó, thì cái người đó là có một cái sự chiến thắng hết sức là vĩ đại. Và cái này không phải tình cờ, mà cũng không phải chỉ trong kiếp này, mà chúng ta đã trui rèn, chúng ta đã luyện tập từ bao nhiêu kiếp để mà chúng ta có thể đón nhận cái quả của mình, và đặc biệt là ứng xử với cái quả đó. Chúng ta ráng một phần nhỏ nữa thôi, cái phần này cũng ít thôi. Cái phần số 3 là chúng ta nói thành tựu của vô sân. Thành tựu của vô sân. Trong chú giải có nói thế này là nó có hai cái thứ ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng. Khi mặt trời mà nó rực rỡ lên á, thì cái ánh sáng của mặt trời nó tỏa ra cái sức nóng. Nó có cái sức nóng. Nhưng mà cái ánh trăng đó, nó tỏa ra cái ánh sáng, thì cái ánh sáng này đó, nó tỏa lên cái sự mát mẻ. Thì người ta ví cái sự thành tựu của cái tâm vô sân, nó như là cái ánh sáng của trăng rằm. Khi vô sân nó khởi lên, nó làm lắng dịu tất cả những cái não diệt ở trong tâm của chúng ta. Và nó làm cho đó là cái tâm chúng ta đó là nó được dịu lại, được mát đi. Nhưng cái chỗ này nói thêm về để lần sau chúng ta sẽ triển khai. thường thường đó là khi người ta nói vắng tắt á, bao giờ người ta cũng nói thế này, khi mà cái vô sân nó khởi lên á thì cũng có nghĩa là cái tâm từ nó đang có mặt. Nhưng mà cái tâm sân đó, nó không phải là tâm từ, nó không phải. Vô sân phải là tâm từ, nhưng mà vô sân á nó là cái nền. Đây vô sân, mà trên đó đó cái tâm từ này đó nó được nở hoa. Đây là tâm từ. Như vậy vô sân là cái nền để mà tâm từ nở hoa, chứ vô sân không phải là tâm từ. Cái này lần tới chúng ta học, chúng ta sẽ phát triển cái này ra. Nhớ vậy. Mặc dù cái câu nói vắn tắt đó, người ta nói cũng như là khi mà vô sân mà nó có mặt đó, thì tâm từ nó có mặt, thì chúng ta có cảm tưởng như cái vô sân này là tâm từ, nhưng mà thật sự không phải. Tâm từ là tâm từ, mà vô sân là vô sân. Nhưng mà vô sân đó, nó chỉ là bén rễ trên cái nền, tâm từ nó bén rễ trên cái nền của vô sân. Xin mời quý vị nghĩ ở đây, lần sau chúng ta tiếp. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Dụ Pháp ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Di Dụ Pháp, phước của tất cả Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Vi Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Vi Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng có mặt ngày hôm nay. Cầu cho tất cả cửu quyền thất tổ của chư vị đều được nhẹ nhàng, mát mẻ mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu siêu cho bà Tạ Thị Tươi mất ngày 23 tháng 8 năm 2013, hưởng thọ 85 tuổi. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến toàn thể chư vị cùng gia quyến của chư vị, do nhờ phước báo này mà luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu, sa thu lành thay.